Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 9 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách từ tiền sử dụng đất đạt 2.000 tỷ đồng. Ngôi trường hạnh phúc, nơi chấp cánh ước mơ, ươm mầm hạnh phúc. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 9 tháng 3, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 3 năm 2023 bằng hình thức trực tuyến để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Tại điểm cầu Ban tuyên giáo Thành ủy có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, thông tin chuyên đề xác định và xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh, xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới là yêu cầu khách quan và mang tính cấp thiết. Kế thừa và phát triển các quan điểm tư tưởng chỉ đạo của Đảng qua các kỳ đại hội và các hội nghị trung ương về lĩnh vực văn hóa trước đây, văn kiện Đại hội 13 của Đảng đã tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Việt Nam gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp đó, Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng thông tin chuyên đề những kết quả nổi bật của công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng trong thời gian gần đây, định hướng thời gian tới. Cùng với đó, hội nghị tuyên truyền tình hình kinh tế xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023, tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi, tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương về văn hóa Việt Nam 1943-2023, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng. Định hướng tuyên truyền, trong tháng 3, lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền về công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, trong đó khẳng định Việt Nam kiên định thực hiện nguyên tắc 4-0 trong đối ngoại quốc phòng, thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong duy trì và giữ gìn môi trường hòa bình, đồng thời là đóng góp tích cực trách nhiệm của Việt Nam vào hòa bình, ổn định chung của khu vực và trên thế giới. Theo kế hoạch, năm 2023, thành phố Thái Nguyên phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 3.200 tỷ đồng, cao hơn 600 tỷ đồng so với năm 2022. Trong đó, thu ngân sách từ tiền sử dụng đất là 2.000 tỷ đồng, còn lại là thu thuế phí và thu khác. Tính đến hết tháng 2 năm 2023, thành phố đã thu trên 180 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất đạt 50 tỷ đồng, còn lại là thu thuế phí và thu khác. Để đạt được mục tiêu của năm, thành phố Thái Nguyên đã và đang quyết liệt chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tích cực phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp. Đặc biệt với chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất, thành phố đã xây dựng kế hoạch chi tiết, thực hiện rà soát các công trình dự án đủ điều kiện thực hiện. Theo đó, dự kiến thu tiền sử dụng đất từ quỹ đất thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng gần 1.200 tỷ đồng. Thu từ quỹ đất đang tổ chức đấu giá chuyển từ năm 2022 dự kiến theo giá khởi điểm là gần 650 tỷ đồng. Khu đô thị vốn ngoài ngân sách nhà nước thông qua hình thức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên 600 tỷ đồng. Hiện nay, thành phố Thái Nguyên đang thực hiện các giải pháp để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, như tập trung đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các khu dân cư, khu đô thị, đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ, phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên, đến ngày 28 tháng 2 năm 2023, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là trên 212.900 người, đạt 93,73% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 26.170 người, đạt 82,21% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế là trên 1.199.900 người, đạt trên 94,8% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 203.032 người, đạt trên 92% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc giảm 1.587 người, bảo hiểm thất nghiệp giảm 1.623 người, do một số doanh nghiệp nước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh giảm số lao động tại doanh nghiệp. Nhằm gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội và tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội chỉ đạo Bộ phận Thanh tra, Kiểm tra phối hợp với Phòng Chính sách ra soát đối tượng để phục vụ tốt công tác thanh kiểm tra của Bộ Lao động, phối hợp với Phòng Giám định chuẩn bị cho công tác thanh tra Sở Y tế trong việc khám chữa bệnh tại Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn. Các phòng nghiệp vụ lên kế hoạch triển khai tập huấn nghiệp vụ chuyên môn cho Bảo hiểm xã hội các huyện trong thời gian sớm nhất, nâng cao tác phong phục vụ, văn hóa nơi công sở, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cũng như triển khai đề án 06 của Chính phủ, hoàn thành nhanh, sớm nhất, góp phần vào các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao năm 2023. Nhằm động viên khích lệ cán bộ, công nhân viên hăng hái thi đua, năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, chiều ngày 8 tháng 3, tại Công ty Cổ phần Khoáng sản An Khánh, Khối thi đua doanh nghiệp số 2 tổ chức phát động thi đua và ký giao ước thi đua năm 2023. Dự hội nghị có đại diện Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nghiệp thành phố, đại diện 24 đơn vị trong khối thi đua. Thành phố Thái Nguyên hiện có 14 cụm khối thi đua trực thuộc. Khối thi đua doanh nghiệp số 2 là khối đầu tiên triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua năm 2023. Đây là sự quan tâm đặc biệt của khối trong việc hưởng ứng có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh, thành phố và các cấp ngành phát động. Tại hội nghị, với sự nhất trí cao, 24 đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các nội dung chủ yếu như hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, tăng cường công tác an toàn lao động, không để xảy ra mất an toàn lao động kể cả tai nạn lao động nhẹ, thực hiện đầy đủ các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo thu nhập ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân viên, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện. Chiều ngày 8 tháng 3, phường Đồng Quang đã tổ chức gặp mặt nữ cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại phường nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Phường Đồng Quang hiện có 17 nữ cán bộ, công chức, nhiều chị đảm nhiệm các chức danh chủ chốt của phường. Trong những năm qua, nữ cán bộ công chức của phường luôn nỗ lực cố gắng không ngừng học tập và sáng tạo, hoàn thành xuất sắc công việc chuyên môn và các phong trào thi đua giỏi việc nước đảm việc nhà. Bên cạnh đó, chị em còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ trong việc chăm sóc gia đình, nuôi dạy con cái, xứng đáng với 8 chữ vàng, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo phường Đồng Quang đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của các nữ cán bộ, công chức, người lao động của phường thời gian qua. Mong muốn thời gian tới, các chị sẽ tiếp tục đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của phường Đồng Quang. Nhân dịp này, lãnh đạo phường Đồng Quang đã tặng hoa và quà tới các nữ cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại phường. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 8 tháng 3, Công đoàn Phường Quang Vinh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường tổ chức hội thi nấu ăn giỏi. Trong những năm qua, Công đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường luôn làm tốt việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho chị em phụ nữ trên địa bàn. Nhờ đó, chị em phụ nữ Phường luôn khẳng định được vai trò quan trọng và có những đóng góp hết sức to lớn cho sự phát triển vững mạnh của Phường. Giữ gìn phát huy phẩm chất đạo đức trong sáng của người phụ nữ Việt Nam, sống giản dị, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và trong công việc. Tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát huy chức năng, vai trò, đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, tích cực tham gia đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Hội thi nấu ăn giỏi thu hút 10 đội đến từ 10 chi hội phụ nữ trên địa bàn phường. Từ những nguyên liệu thịt, cá, rau, củ quả quen thuộc xuất hiện trong mỗi bữa cơm của từng gia đình đã được các chị em chế biến thành nhiều món ăn đặc sắc, mang đậm hương vị truyền thống. Trong thời gian 90 phút, dưới bàn tay khéo léo của chị em, những món ăn được bày biện đẹp mắt, thu hút sự quan tâm của đông đảo người xem. Qua đánh giá của ban giám khảo, các đội đã có sự chuẩn bị chu đáo từ khâu lựa chọn thực phẩm, đảm bảo các tiêu chí tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm, cách phối màu ấn tượng, hài hòa, làm tăng thêm sức hấp dẫn của món ăn. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất cho đội thi của tổ dân phố số 8, trao một giải nhì cho tổ dân phố số 6, trao 2 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các đội tham gia hội thi. Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 8 tháng 3 năm 2023, quần chúng nhân dân phát hiện một nam thanh niên ngã từ trên tòa nhà chung cư Techco thuộc tổ 18 phường Hoàng Văn Thụ, rơi xuống giếng trời tại tầng 4 tòa B, tử vong tại chỗ. Qua xác minh ban đầu, nam thanh niên này sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tổ 12 phường Hoàng Văn Thụ. Trước đó thanh niên này có dấu hiệu bị trầm cảm, có thời gian gia đình cho đi điều trị bệnh tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thái Nguyên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã lập hồ sơ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Chuyên mục Giáo dục và Phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, những năm học qua, việc triển khai xây dựng trường học hạnh phúc đã được ngành giáo dục thành phố Thái Nguyên quan tâm, triển khai thực hiện và được thầy cô và học sinh cảm nhận theo cách riêng. Nhưng trên hết, tất cả đều mong muốn được giảng dạy và học tập trong một môi trường vừa an toàn, vừa gần gũi, lại vừa thân thiện. Trên thực tế, xây dựng trường học hạnh phúc không chỉ là nỗi trăn trở của mỗi địa phương mà còn là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi nhà giáo. Đây cũng chính là mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục thành phố đang đặt ra, đòi hỏi từ các cấp lãnh đạo, ban giám hiệu, giáo viên và học sinh các nhà trường đều phải phấn đấu thực hiện dựa trên nhiều tiêu chí sát với tình hình thực tế hiện nay. Khi được thấy những nụ cười rạng rỡ, những cử chỉ lịch thiệp, tự tin khi các em học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở 915 ra sàng giao tiếp với bạn, với thầy cô, chúng ta không thể phủ nhận rằng học sinh của nhà trường được giáo dục một cách khoa học và đang được sống trong một môi trường giáo dục thật sự tiến bộ và nhân văn. Lấy học sinh làm trung tâm, không gò bó, áp đặt học sinh theo khuôn khổ và tính tích cực chủ động của học sinh được phát huy cao độ qua buổi họp phụ huynh nhà trường khi tất cả kết quả học tập, rèn luyện đều được báo cáo dưới hình thức sân khấu hóa, có sự gắn kết giữa giáo viên, phụ huynh và học sinh. Cô Bùi Thanh Hoàn, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở 915 Sa Sàng, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Khi mình đã là cán bộ quản lý thì mình xác định trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Thì tôi nghĩ là bản thân tôi cũng đã làm những cái việc nhỏ nhất để giáo viên và học sinh có thể cảm nhận được cái tình cảm mà một người cán bộ quản lý dành cho thầy cô cũng như là dành cho học sinh. Thế và đối với công việc về chuyên môn cũng như tất cả các công tác quản lý của nhà trường thì bản thân tôi luôn luôn là người nêu gương để dẫn dắt mọi người đến những cái hoạt động tích cực và nhân văn, thì từ đó tạo ra một cái nét văn hóa riêng cho học sinh và giáo viên trong trường, rất là vui vẻ và hạnh phúc khi mà đến trường gặp gỡ nhau.
Ở mỗi bậc học, khái niệm ngôi trường hạnh phúc được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Song cơ bản, các trường học đều giáo dục học sinh dựa trên các tiêu chí yêu thương, an toàn và tôn trọng. Xuất phát từ các tiêu chí của phong trào thi đua, trường học thân thiện, học sinh tích cực, các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho học sinh của các nhà trường được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, gắn với các phẩm chất, lễ phép, thân thiện, trung thực, trách nhiệm. Một phụ huynh chia sẻ.
Mỗi khi con đi học về thì đều kể cho mẹ nghe những cái hoạt động ở trên lớp. Ví dụ như là hôm nay cô giáo dạy con cái gì, dạy hát, dạy múa hay dạy nhảy, tập thơ. Và con cũng buổi tối con cũng có làm những cái bài tập nhỏ cô giáo đưa cho và mang để hoàn thành trong lớp và gửi lên nhóm trường. Và tôi thấy trẻ rất là vui và háo hức đến trường mỗi khi mà cô giáo trao bài tập đến lớp. Và khi mà hoàn thành xong thì đều có những cái bài phần thưởng rất là nhỏ nhỏ. Thế là trẻ rất là thích. Khi mà con đi học vui vẻ như vậy thì tôi cũng rất là yên tâm. Và đương nhiên là con vui thì mẹ cũng vui ạ.
Tự tin, vui bước tung tăng đến trường, những học sinh của trường tiểu học Đội Cấn 2 thành phố Thái Nguyên đã không giấu được niềm vui khi mỗi ngày đều được đến trường và hòa mình trong vòng tay yêu thương của các thầy cô giáo cùng các bạn đồng trang lứa. Ngoài ra, những buổi học trên lớp đã không trở thành nỗi lo sợ của các em. Giáo viên chủ nhiệm lớp đã chủ động xen kẽ việc học kiến thức trong sách vở, lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ. Từ đó, học sinh càng tự tin và càng mong muốn được đến trường. Cô Đào Thị Ngọc Hương, giáo viên trường tiểu học Đội Cấn 2, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Ngoài việc trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng, thì người giáo viên cần phải tạo cho các em học sinh có được cảm giác mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Thì ngôi trường hạnh phúc là ngôi trường mà khi học sinh thấy rằng cảm giác rằng là đến trường thì như là được ở nhà. Và mỗi thầy cô giáo là người cha, người mẹ, bạn bè là người thân của mình. Và đến trường các em được cảm thấy rất là vui vẻ, hạnh phúc và sẽ phát triển tối đa cái khả năng của mình.
Đã không còn thời thầy đọc trò chép, mà thay vào đó, thầy là người thiết kế, ủy thác, điều khiển, thể chế hóa nội dung bài học để học sinh tự đưa ra phương pháp học tập phù hợp. chính việc chủ động thay đổi, áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp đã khơi dậy hứng thú, niềm đam mê học tập ở mỗi học sinh. Thông thường, đối với từng nội dung bài học, giáo viên bộ môn sẽ điều chỉnh thời gian học tập kiến thức phù hợp nhằm bố trí một khoảng thời gian dành cho học sinh để các em học sinh được tự do tham gia các hoạt động trải nghiệm do chính mình tự chọn. Trên thực tế, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giáo dục học sinh, các trường học luôn coi trọng việc tổ chức những chương trình, sự kiện nhằm giúp cha mẹ có thể chia sẻ trải nghiệm học tập cùng con cái, nhằm tạo nên nhiều kỷ niệm, sự gắn kết trong tam giác đều giữa nhà trường, gia đình, học sinh. Cô Lê Thị Trung, hiệu trưởng trường tiểu học Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Trong mỗi một giờ học, trong mỗi lớp học hạnh phúc thì các thầy cô giáo có những tiết dạy, bài giảng, thiết kế, sinh động, có nhiều những hoạt động phù hợp với các tiết dạy, các trò chơi tạo cái hứng thú phấn khởi cho học sinh trong mỗi tiết học. Để xây dựng được môi trường hạnh phúc thì cần có sự phối hợp giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, với học sinh. Nhà trường sẽ tăng cường các cái môi trường xanh, sạch, đẹp, tạo các cái không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh trong mỗi một lớp học, mỗi giờ học.
Thành phố Thái Nguyên hiện có 153 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 125 trường công lập và 28 trường ngoài công lập với hơn 75.000 học sinh. Chính nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở, các trường học có cơ hội để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, hướng đến mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học hạnh phúc trên toàn thành phố. Tuy nhiên, nhiều trường học cần được thành phố quan tâm hơn nữa trong việc đầu tư cơ sở, trang thiết bị dạy học, đặc biệt là bổ sung đội ngũ giáo viên có trình độ nhằm phục vụ đắc lực cho sự nghiệp trồng người. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi trên cái cơ sở mà sơ kết các cái mô hình, những cái cách làm hay của các nhà trường, của các đơn vị tiêu biểu thì chúng tôi cũng sẽ có sự chia sẻ, có sự lan tỏa các cái cách làm hay của các nhà trường. Chúng tôi mong muốn rằng và sẽ chỉ đạo các nhà trường, 100% các nhà trường sẽ đăng ký xây dựng trường học hạnh phúc tại trường mình trên cơ sở là từ cái điều kiện thực tế của các nhà trường và nguyện vọng của đội ngũ cán bộ giáo viên nhà trường. Với cái phương châm, quan điểm của phòng giáo dục chỉ đạo là phải rất thực tế, rất phù hợp và rất hiệu quả cũng như là có sức lan tỏa. Để xây dựng được cái mô hình trường học hạnh phúc thì chúng tôi mong muốn rằng cần phải sự chung tay, đồng hành của rất là nhiều lực lượng. Thứ nhất là chúng tôi mong muốn được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường cũng như là việc quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ giáo viên để các thầy cô có thể gắn bó lâu dài và tâm huyết với công việc dạy và học trong nhà trường từ các cấp các ngành. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được sự ủng hộ, sự phối hợp, sự đồng hành của các bậc phụ huynh và các em học sinh cũng như là sự ủng hộ, quan tâm và đồng tình của toàn thể xã hội đối với việc xây dựng mô hình này. Và chúng tôi tin tưởng rằng khi thầy cô hạnh phúc, khi học sinh hạnh phúc, lớp học hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ có trường học hạnh phúc. Và chúng tôi nghĩ rằng thầy cô thay đổi, học sinh thay đổi thì không những có trường học hạnh phúc mà còn thế giới có thể thay đổi.
Trên thực tế, tất cả các hoạt động do các trường học trên địa bàn thành phố tổ chức thực hiện đều hướng trọng tâm vào xây dựng môi trường giảng dạy, học tập tốt nhất cho giáo viên và học sinh. Do đó có thể khẳng định, ngành giáo dục của thành phố đã và đang triển khai thực hiện mô hình trường học hạnh phúc và tiếp tục phấn đấu ngày càng hoàn thiện nó theo tiêu chí mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023. Người Cộng sản kiên trung mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhằm phục vụ hiệu quả hơn công tác tuyên truyền, bắt đầu từ chương trình thời sự hôm nay, Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ nội dung đề cương. Một lớn, khái quát tiểu sử và quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Chu Huy Mân. Đồng chí Chu Huy Mân, tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1913 tại xã Yên Lưu, Tổng Yên Trường, Phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, mảnh đất địa linh nhân kiệt do truyền thống văn hiến, yêu nước và đấu tranh cách mạng. Chu Văn Điều đã sớm tiếp thu truyền thống quê hương và giác ngộ cách mạng. Năm 1929, Chu Văn Điều tham gia cuộc meeting lớn của xã. Trong cao trào cách mạng 1930-1931, được cử làm đội phó đội tự vệ đỏ. Tháng 11 năm 1930, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong cuộc khủng bố trắng của thực dân Pháp tháng 6 năm 1931, Chu Văn Điều bị địch bắt. Sau nhiều ngày tra tấn dã man nhưng không khuất phục được ý chí, quyết không quy thuận của Chu Văn Điều, địch buộc phải thả anh. Năm 1933, đồng chí được cử làm bí thư chi bộ xã Yên Lưu. Tháng 5 năm 1935, đồng chí đổi tên thành Chu Huy Mân với ý nghĩa là Ngọc Sáng. Năm 1936 là bí thư huyện ủy Hưng Nguyên. Từ năm 1937-1940, đồng chí bị thực dân Pháp bắt giam nhiều lần ở nhà lao Vinh. Đến năm 1940, bị đưa đi giam ở Đắc Lây, rồi Đắc Tô, Kon Tum. Năm 1943, đồng chí Chu Huy Mân vượt ngục, tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 9 năm 1944, tham gia Ban Việt Minh tỉnh và Tỉnh ủy Quảng Nam. Đầu tháng 8 năm 1945, tham gia Ban Thường trực Ủy ban Bạo động tỉnh Quảng Nam. Cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, đồng chí Chu Huy Mân được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Tháng 9 năm 1945, đồng chí vào quân đội và được phân công làm chính trị viên chi đội, tỉnh đội. Sau một thời gian ổn định tình hình, Sứ ủy Trung Kỳ điều động đồng chí Chu Huy Mân ra Huế, giao trọng trách Chủ tịch Ủy ban Quân chính khu C, gồm các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam. Từ cuối năm 1946 đến tháng 5 năm 1951, đồng chí được giao giữ nhiều chức vụ quan trọng của quân đội. Trưởng Ban Kiểm tra Đảng, Quân khu Ủy viên khu Việt Bắc, Trung đoàn trưởng kiêm Bí thư Trung đoàn Ủy, Trung đoàn 72, Trung đoàn 74 Cao Bằng và Trung đoàn 174 Cao Bắc Lạng 1947-1949. Trực tiếp chỉ huy Trung đoàn 72 tham gia chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947. Chỉ huy Trung đoàn 74 sang giúp cách mạng Trung Quốc đánh quân Tưởng 1948-1949. Chỉ huy Trung đoàn 174 tham gia đánh trận then chốt Đông Khê trong chiến dịch biên giới 1950 thắng lợi. Phó Chính ủy Đại đoàn 36, Bí thư Đảng ủy Đại đoàn 36, tháng 5 năm 1951, cùng cán bộ chiến sĩ Đại đoàn tham gia nhiều chiến dịch từ Bắc Giang đến Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ. Từ năm 1954-1961, đồng chí Chu Huy Mân được giao đảm nhiệm các chức vụ Đoàn trưởng Bí thư Đảng ủy Đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Lào tháng 8 năm 1954 đến tháng 5 năm 1957, tháng 8 đến tháng 12 năm 1957 và 1959-1960. Chính ủy Bí thư Đảng ủy Quân khu 4 năm 1957, Bí thư Khu ủy Tây Bắc, đồng thời là Chính ủy Bí thư Đảng ủy Quân khu Tây Bắc 1958, Tư lệnh kiêm Chính ủy Bí thư Đảng ủy Quân khu 4 năm 1961. Năm 1962, đồng chí được cử đi học tại Học viện Quân sự Forunde, Liên Xô. Tháng 9 năm 1963, đồng chí được Trung ương Đảng điều vào chiến trường Quân khu 5 và giữ các chức vụ Trưởng đoàn Kiểm tra của Đảng ủy Quân sự Trung ương nghiên cứu công việc của Quân khu 5, Phó Bí thư Khu ủy, rồi Bí thư Quân khu ủy, Chính ủy Quân khu 5. Tháng 8 năm 1965, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Đảng ủy Mặt trận B3 Tây Nguyên. Năm 1967, đồng chí đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư Khu ủy, Tư lệnh, Phó Chính ủy, Phó Bí thư Quân khu ủy khu 5. Cuối năm 1975 là Tư lệnh kiêm Chính ủy, Bí thư Quân khu ủy khu 5. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí tiếp tục giữ chức Tư lệnh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5. Tháng 3 năm 1977 đến tháng 12 năm 1986, đồng chí đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Trưởng Ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tháng 7 năm 1981. Năm 1958, đồng chí được phân quân hàm thiếu tướng, thăng quân hàm vượt cấp từ thiếu tướng lên thượng tướng năm 1974, đại tướng năm 1980. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 3 năm 1960, đồng chí được bầu là Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 4 năm 1976 và Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 5 năm 1982, đồng chí được bầu lại vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Đồng chí là đại biểu Quốc hội khóa 2, 6, 7. Tháng 12 năm 1986, đồng chí nghỉ công tác. Đồng chí Chu Huy Mân từ trần ngày 1 tháng 7 năm 2006, hưởng thọ 93 tuổi. Do công lao và thành tích hoạt động cách mạng, đồng chí được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, cùng nhiều huân huy chương và phần thưởng cao quý khác của Đảng, Nhà nước ta và các nước bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.